Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc nhiều công dân dũng cảm phối hợp cùng lực lượng công an truy bắt tội phạm. Tiếp đó là bài cảnh báo nguy cơ gây tai nạn giao thông từ xe đạp điện, xe máy điện. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an xã Nhân An, thị xã Nhân đã bắt Trần Hữu Tấn, 42 tuổi, ở xã Nhân Hậu. Đối tượng đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp và đánh bạc. Theo điều tra của cơ quan công an, sáng ngày 15 tháng 2, Trần Hữu Tấn đột nhập vào xưởng sản xuất đá viên ở thôn Thanh Liêm, xã Nhân An và lấy trộm 14,5 triệu đồng cùng với một ví da, bên trong có một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân An tiến hành xác minh truy nóng đối tượng, đồng thời phối hợp với các đội điều tra công an thị xã để điều tra làm rõ. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng xác định được thủ phạm và bắt giữ Trần Hữu Tấn, thu hồi tang vật vụ án. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Thương tâm nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 2 ở thành phố Quy Nhơn. Bà Nguyễn Thị Yến Linh, 49 tuổi ở xã Nhân Hải, điều khiển xe mô tô chở chị ruột là bà Nguyễn Thị Hiên, 55 tuổi ở cùng địa phương, đi từ xã Nhân Hải vào trung tâm thành phố Quy Nhơn. Khi đến đoạn giữa cầu Thị Nại thì thấy anh Trần Anh Bảy, 25 tuổi, ở cùng xã Nhân Hải đang bị thương nằm dưới đường cùng xe mô tô ngã bên cạnh. Lúc này anh Bảy vẫy tay nhờ giúp đỡ nên bà Linh và bà Hiên dừng xe sát vào lề đường gần đó rồi đi bộ đến hỏi thăm anh Bảy. Bà Hiên gọi điện thoại cho người nhà của anh Bảy đến giúp. Sau đó bà Linh và bà Hiên định đỡ anh Bảy vào sát lề đường nhưng do hai chân của anh Bảy bị thương nên chưa đưa vào được. Cùng lúc này, Nguyễn Nguyên Huy, 22 tuổi, ở xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, điều khiển mô tô, chạy hướng từ trung tâm thành phố Quy Nhơn ra Nhân Hải, đã tông trực diện vào bà Hiên và anh Bảy. Hậu quả, anh Bảy chết tại chỗ, bà Hiên chết sau đó. Huy bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, Công an huyện Tuy Phước nhanh chóng truy nóng, bắt giữ kịp thời nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản. Trong đó, ngoài những nỗ lực trong công tác đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an, còn có sự đóng góp không nhỏ của nhiều người dân, không chỉ chủ động phòng ngừa tội phạm, mà còn dũng cảm mưu trí, kiên quyết đấu tranh tố giác và truy bắt tội phạm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 25 tháng 2, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định khen thưởng 4 công dân gồm ông Trần Đình Dũng, 32 tuổi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Vinh Thạnh 2, xã Phước Lộc, anh Nguyễn Thành Tri, 19 tuổi và anh Huỳnh Nhật Huy, 24 tuổi, cùng là thành viên đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xã Phước Lộc và ông Tô Hữu Phú, 41 tuổi, là công dân thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, đã dũng cảm cùng tham gia lực lượng công an truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 1, Trần Quốc Việt, 45 tuổi, ở huyện Măng Giang, tỉnh Gia Lai, cầm búa đột nhập vào tiệm vàng của ông Trần Văn Anh, 55 tuổi, ở xã Phước Lộc, đánh chủ tiệm vàng và đập vỡ tủ kính để cướp vàng. Khi nghe bị hại kêu cứu thì ngay lập tức anh Tô Hữu Phú là hàng xóm chạy qua. Lúc này anh Phú đã mưu trí ghi lại đặc điểm nhận dạng của tên cướp cùng biển số xe cũng như hướng tẩu thoát của đối tượng. Khi lực lượng công an xã Phước Lộc đến điều tra về vụ việc, từ những thông tin quý báu của anh Phú cung cấp, công an xã và huyện xác định hướng truy nóng. Lúc này ông Trần Đình Dũng cùng hai anh Nguyễn Thành Tri và Huỳnh Nhật Huy đã tham gia hỗ trợ lực lượng công an cùng truy tìm đối tượng trong đêm. Biết đối tượng cướp tiệm vàng rất manh động, có mang theo hung khí nguy hiểm, nhưng anh Dũng vẫn phối hợp với lực lượng công an và người dân ra soát từng bụi rậm trên các khu vực đồng ruộng ở khu vườn các nhà dân để tìm kiếm đối tượng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi phát hiện tên cướp đang lẫn trốn ở khu vườn rậm, thì anh Tri và anh Huy đã nhanh chóng áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng. anh Huỳnh Nhật Huy cho biết, ngày đối tượng cướp tiệm vàng là biết đối tượng manh động, nhưng là thanh niên, trẻ, khỏe, tham gia mô hình xung kích địa phương, tụi em không ngần ngại tham gia hỗ trợ truy bắt đối tượng. Anh Huy kể.
Cái bên tiệm vàng của chú là có đang ẩu đả nhau á, mình cũng chạy qua hỗ trợ thì thấy đối tượng trong nhà đó là chạy ra, chú kêu cướp cướp thì mới dí theo người ta là quay người ta lại, không cho người ta rời khỏi hiện trường. Rồi xong rồi nhờ bà con lối xóm ở đây là người miền Tây giữ lại không cho chạy nữa để kêu lực lượng công an lên để mà hỗ trợ vây bắt đối tượng.
Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, trưởng công an xã Phước Lộc, do đêm tối đối tượng trốn ở khu vực bờ sông nên không có sự hỗ trợ các công dân. Lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong việc truy bắt đối tượng. Trung tá Nguyễn Thanh Hùng nói.
Thì qua cái sự việc này thì chúng ta thấy rằng là cái sự và hỗ trợ của quần chúng nhân dân rất là tốt trong cái việc truy bắt, đặc biệt là cái đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn do Ủy ban xã thành lập đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an tham gia truy bắt đối tượng và đưa đối tượng ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tinh thần cảnh giác, tích cực, dũng cảm tố giác và truy bắt tội phạm của người dân không chỉ giúp lực lượng công an truy bắt đối tượng mà còn góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa tích cực. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông từ xe đạp điện, xe máy điện. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Định đã mạnh tay xử lý vi phạm người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến loại phương tiện này. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện còn chủ quan không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ nhưng lại thiếu kỹ năng xử lý các tình huống giao thông cơ bản. Với hình dáng thiết kế gọn nhẹ, sử dụng tiện lợi, dễ điều khiển, giá cả phải chăng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, nên xe đạp điện, xe máy điện ngày càng được nhiều người chọn dùng, đặc biệt là các em học sinh. Tuy nhiên, do tốc độ của xe đạp điện, xe máy điện khá lớn, có thể chạy từ 25 đến 60 km/h, trong khi độ bám dính của bánh xe với mặt đường thấp nên rất dễ xảy ra tai nạn khi lưu thông với tốc độ cao. Đặc biệt là ý thức tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện còn hạn chế. Đây chính là yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, trước tiên là cho chính người điều khiển. Điển hình là vào ngày 15 tháng 2, tại đoạn tỉnh lộ DT639 thuộc thôn Thượng An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ gây chết người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nguyễn Thành Đê, 14 tuổi, ở thôn Công Trung, xã Mỹ Chánh điều khiển xe đạp điện đi hướng Bắc Nam, chạy quá tốc độ bị trượt ngã xuống đường rồi va chạm với xe tải do Bùi Đức Thịnh, 24 tuổi, ở thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả Đê bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tiếp đó, vào chiều ngày 15 tháng 2, tại tuyến tỉnh lộ DT639 thuộc thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết người. Xe mô tô không có biển số do Nguyễn Quốc V, 19 tuổi, ở xã Hoài Hải điều khiển theo hướng Bắc Nam, đã gây tai nạn với xe đạp điện không có biển số do Đỗ Thành Quy, 15 tuổi, ở phường Hoài Hương điều khiển theo chiều ngược lại. Sau đó, xe mô tô tiếp tục tông vào xe máy điện không có biển số do Lý Thành Tê, 17 tuổi, ở phường Hoài Hương điều khiển đi cùng chiều phía sau xe đạp điện của Quy. Hậu quả V chết tại chỗ, T bị thương. Nguyên nhân do V đi không đúng phần đường quy định. Người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chạy quá tốc độ. Theo thống kê chưa đầy đủ của lực lượng cảnh sát giao thông từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện. Những năm gần đây, nhiều phụ huynh đã chuyển sang mua xe đạp điện, xe máy điện cho con em sử dụng đi học. Điều đáng lo ngại là các loại phương tiện này tham gia giao thông không khác gì xe máy, nhưng nhiều học sinh, thiếu niên điều khiển không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, chuyển làn, thiếu chú ý quan sát, tránh vượt không đúng quy định, thậm chí phóng nhanh không khác gì xe máy, dẫn đến những nguy cơ rình rập về tai nạn giao thông. Không ít học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, nhưng không có kinh nghiệm xử lý các tình huống khi tham gia giao thông, nên dễ gây tai nạn. Ngoài ra vẫn còn tình trạng một số học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện dàn hàng 2, hàng 3 chạy ngược chiều. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, thông báo vi phạm thì các em ngơ ngác vì không biết bản thân vi phạm lỗi gì. Nói về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
Một trong những biện pháp trọng tâm mà chúng tôi triển khai thực hiện đó là biện pháp kết hợp đồng bộ giữa công an, ngành giáo dục và gia đình. Trong đó, lực lượng công an ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm của học sinh.
Đối với xe đạp điện, xe máy điện gây ra thì việc kiểm soát loại phương tiện này không chỉ có cơ quan chức năng mà cần có sự quan tâm và giáo dục từ phía phụ huynh, nhà trường. Phụ huynh phải hướng dẫn cho các em kỹ năng an toàn khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Vấn đề này hầu như các phụ huynh chưa quan tâm nhiều mà chỉ nghĩ đơn giản, sắm xe cho con em sử dụng cho tiện việc đi lại mà quên mất sự an toàn của con em mình. Do vậy, để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện, điều quan trọng nhất vẫn phải xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện hoàn toàn có thể kiểm soát, phòng tránh được nếu người tham gia giao thông. Nhất là học sinh tự nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm và quy tắc giao thông. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.